Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là có một số trẻ em quậy phá hoặc là ngồi không yên, thì có nhiều người cho rằng như vậy là tại vì các em đó được cha mẹ nuông chiều quá, hoặc là nhiều khi ở trong trường lại không biết các cái bậc thầy cô giáo lại phạt các em đó. Thì thực ra thì các em đó bị một cái chứng được nói là chứng hiếu động kém chú ý. Thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái chứng hiếu động kém chú ý ở trẻ em.
Vâng, đây là một vấn đề thực tế mà có khi có lẽ là chúng ta có thể là bỏ qua hay không nhận thấy, hay là coi như các trẻ em không tốt hay là hư vân vân. Thực ra không đúng như vậy. Một số trẻ em ở cái tuổi ở tuổi bắt đầu đi học thì có những cái có những cái hoạt động khác thường, nó là thực sự nó làm được một cái rối loạn về tâm trí, làm cho các trẻ em ngồi đứng không yên, luôn luôn hoạt động và có những cái cử chỉ hành vi không phù hợp. Người ta thấy rằng chừng 10% trẻ em ở Hoa Kỳ bị cái chứng bệnh này.
Thưa bác sĩ, là cũng có người khi mà tôi tiếp xúc đó thì có người nói là các em, các cháu đó nó bị hyper. Thế thì cái hyper đó là gì?
Vâng, tôi cũng thấy một số bà con ở Mỹ dùng cái chữ hyper. Hyper là cái chữ đúng ra thì là chữ mà bà con dùng thôi. Đúng ra cái chữ đúng của nó là hyperactive, tức là hoạt động quá trớn. Nó liên hệ đến cái mà người Mỹ gọi là hyperactive. Đúng ra gọi là attention deficit hyperactive disorder. Chúng ta gọi nó là chứng hiếu động kém chú ý. Đó là cái chữ đúng của nó.
Vâng, thì hiếu động kém chú ý là thế nào? Mà tại sao hiếu động là kèm theo là kém chú ý?
Vâng. Hiếu động kém chú ý là như mình vừa mới nói, nó là một cái rối loạn về tâm trí. Nó kèm theo kém chú ý, có vẻ như hai cái chữ nó nghịch nhau. Thực ra là nó có liên hệ. Các trẻ bị hiếu động kém chú ý, thông thường thì chúng ta thấy là các trẻ không có ngồi yên được, luôn luôn là táy máy, cử động chân tay, luôn luôn đổi chỗ ở trong lớp học hay là ở những nơi cần ngồi yên. Thí dụ như các cháu đi nhà thờ hoặc là đến đền chùa hay ở một chỗ đông người hay dự một buổi lễ, các cháu không thể nào ngồi yên được. Các cháu chạy nhảy, leo trèo khi mà không được phép làm như vậy. Hoặc là nói lớn tiếng ở nơi mà cần phải yên lặng, hoặc là trả lời ngay khi người hỏi chưa nói hết câu. Người hỏi mới nói một hai tiếng thì các em đã bật lên cái trả lời rồi. Hoặc nôn nóng không chờ đến lượt mình, hoặc là xen vào câu nói của người khác, ngắt lời người khác, xen vào trò chơi của chúng bạn. Các cháu cũng có thể không chú ý, như là không chú ý đến các chi tiết, nên là bị sơ sót khi làm bài hoặc là trong cái công việc. Không chú ý lâu được, cho nên thường không thuộc bài hoặc là không làm xong bài. Không chú ý nghe được, nên là không hiểu được cái chỉ dẫn, nên không làm được việc, không làm được bài. Không chú ý theo được lời dặn, do đó thì không biết được chi tiết, do đó không làm xong bài hoặc là không làm xong công việc. Hai cái nhóm triệu chứng này tuy có vẻ như khác nhau, nhưng nó đều có thể xảy ra ở cùng một trẻ. Vì khi hiếu động, khi hành động không phù hợp với môi trường, với chung quanh, tức là đã không chú ý đến chung quanh, không biết cái liên hệ của mình với lại bên ngoài. Do đó thì các trẻ em nói chung, các trẻ em trai thì hay hiếu động hơn, còn các trẻ em gái thì hay bị kém chú ý hơn. Các em gái kém chú ý, nghĩa là không thấy, không để ý đến xung quanh, nên ngồi, thường ngồi yên lặng, có lẽ như là mơ màng. Còn các trẻ em trai thì hiếu động hay quậy phá làm mất trật tự. Do đó thì các trẻ em trai dễ được nhận ra là bị cái suy nghĩ hiếu động kém chú ý hơn. Do đó cũng có thể vì thế mà người ta thấy rằng là các trẻ em trai bị hiếu động kém chú ý nhiều hơn các trẻ em gái. Thực ra thì có lẽ cái sự cách biệt không nhiều lớn quá như vậy.
Thế còn cái độ tuổi thì ở cái độ tuổi nào các em thường bị cái chứng này, hay là khi đã bị thì bị từ bé cho tới lớn luôn ạ?
Trong thực tế đó, các cái chứng hiếu động kém chú ý thường xảy ra ở tuổi từ 6 tuổi đến 12 tuổi. Ở những trẻ em dưới 4 tuổi thì khó chẩn đoán, khó nhận ra là có cái chứng hiếu động kém chú ý này lắm. Thông thường chỉ được nhận thấy ở cái tuổi bắt đầu đi học, gọi là từ 6 tuổi. Thông thường nó tự hết, nó có thể hết sau 12 tuổi. Thông thường thì không kéo dài quá 12 tuổi, trừ một ít trường hợp. Tuy nhiên nói như thế để gợi ý cho rằng là người lớn, một ít người cũng có thể bị hiếu động kém chú ý.
Thì thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn thấy một số em tự nhiên nó phá, nó có hiếu động như vậy, nó hơi khác với cái nhóm chung các em như vậy. Nhưng mà nó có một cái thống kê nào ở những nước như là ở Mỹ chẳng hạn, thì có cái thống kê là khoảng bao nhiêu phần trăm các em nó bị không, thưa bác sĩ?
Vâng, chừng 10% các trẻ em là có thể bị chứng hiếu động kém chú ý. Gần đây nếu quý vị theo dõi báo chí hay truyền thông thì thấy là có báo cáo cho rằng cái chứng hiếu động kém chú ý trong những năm gần đây tăng hơn trước. Có vẻ đến 11% trẻ em ở Mỹ bị chứng hiếu động kém chú ý. Có người thì cũng người có ý kiến phủ nhận cái chứng này và cho rằng đó là vấn đề của các trẻ em ở Hoa Kỳ thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng cái hiện tượng mà quậy phá, có những hành vi bất thường, không phù hợp ở trong lớp học là tôi nghĩ ở đâu cũng có, ở Việt Nam cũng có. Chúng ta không có chú ý đến hết và nên là có thể không nhận ra thôi. Mà các cháu này cần được giúp đỡ để học hành tốt hơn.
Thì tại sao các em lại bị cái chứng hiếu động kém chú ý đó? Có phải là do di truyền hay do môi trường hay là do tác động của các bạn bè xung quanh hay sao?
Vâng. Có người tôi thấy có bạn bè thấy là các cháu nói rằng các cháu bị hyper vì nó ăn đường nhiều, ăn đồ ngọt nhiều nó bị hyper. Chắc là không đúng như vậy. Cái yếu tố di truyền là chắc là có, chắc chắn là có. Vì người ta thấy rằng trong gia đình của các cháu bị chứng hiếu động kém chú ý đều có người, thường đều có người cũng bị cái chứng này. Có khi là chính cha hay mẹ của các cháu ngày xưa lúc họ còn nhỏ cũng đã từng bị chứng hiếu động kém chú ý. Nó là một cái rối loạn về trong sự hoạt động của hệ thần kinh ở cái tuổi đó.
Thưa bác sĩ, thì khi nào cái bậc cha mẹ, bậc phụ huynh phát hiện ra những cái triệu chứng như thế nào thì cần có sự đưa các cháu đi để cho giúp đỡ các chuyên gia y khoa giúp đỡ, mà xét nghiệm và chẩn đoán như thế nào để biết được cái đứa trẻ nó bị cái chứng hiếu động kém chú ý đó?
Vâng, thường thường thì có lẽ cha mẹ nhận thấy nhưng không coi đó là bệnh. Nhiều khi la mắng các cháu. Thông thường thì ở Mỹ thì những cái điều này là do các thầy cô nhận thấy. Thầy cô thấy các cháu không có giữ được cái kỷ luật ở trong lớp, làm bài học hành kém đi, nên thông thường thầy cô mới báo lại cho cha mẹ và cha mẹ đem các cháu đi khám. Thông thường nó xảy ra là như vậy. Tuy nhiên từ khi mà có nhận xét của nhà trường thì chắc các cha mẹ cũng nhận thấy rằng con mình cũng khác thường. Cho nên thông thường trong thực tế là các cha mẹ sẽ đem con đi khám theo lời khuyên của các thầy cô.
Thế cái cách xét nghiệm, cách chẩn đoán như thế nào?
Vâng, vì đó là một bệnh rối loạn về tinh thần, về trong cái hành vi. Cho nên trong thực tế là không có cái xét nghiệm nào, không có cái cách thử máu nào mà được phát hiện được cái chứng này. Nó là sự quan sát của cha mẹ và thầy cô, và nó dựa vào trong thực tế là ba yếu tố. Thứ nhất là nhận xét của thầy cô giáo, sau đó là nhận xét của cha mẹ thấy trong cái sinh hoạt của con cái mình trong gia đình nó gây rối loạn, và cái kết quả, cái bằng chứng khách quan là cái kết quả học tập các cháu đang làm tốt, nhưng mà bỗng rồi dần dần cái học hành kém đi, xa suốt, cái điểm số nó cứ kém dần, thì kết hợp ba cái yếu tố đó khiến cho chúng ta có thể làm được cái chẩn đoán.
Thưa bác sĩ, cái chứng hiếu động kém chú ý đó có chữa được không ạ?
Bệnh là chữa được. Thông thường thì sau khi được thầy cô khuyên thì các cha mẹ đem con đến khám. Thông thường tôi thấy rằng là khi các cháu đến văn phòng thì thông thường là hơi dè dặt, hơi e dè, ngồi yên lặng. Nhưng mà các cháu bị hiếu động kém chú ý đó, thường là trẻ em trai 7-8 tuổi, thì các cháu chạy từ phòng này đến phòng khác, mở hết các ngăn kéo của phòng mạch, nó sờ mó, cái gì cũng xem, xem xét hết các dụng cụ y khoa, thấy cái dụng cụ đo áp huyết, các cháu cũng tự tay cầm lấy rồi bơm lên giống như là đo áp huyết vậy. Nghe dù là cha mẹ có ngăn cản thì cũng không nghe và không làm theo. Thì dựa vào những cái nhận xét đó mà bác sĩ hướng dẫn cái chẩn đoán, thì bệnh là có thể chữa được. Sự điều trị là gồm nhiều mặt. Trước nhất là nó cần sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giúp cho các cháu học hành tốt, được có kết quả tốt hơn, làm bài, tự kiềm chế và tuân theo kỷ luật. Cái điểm mấu chốt là các cháu hành động bộc phát, tự bị thôi thúc để làm những việc đó, nó không tự kiềm chế được, do đó gây ra những sự lộn xộn. Điều trị thì cái điều trị bằng thuốc, điều trị bằng tâm lý hành vi, điều trị bằng thuốc là có kết quả cho đến 90% nếu mà dùng đúng liều lượng.
Thưa bác sĩ, thì có nhiều phụ huynh không muốn cho con dùng thuốc, sợ là nghiện thuốc, như vậy có đúng hay không ạ?
Ừ, không đúng, vì thực nhiên nếu mà các cháu 6-7 tuổi mà chúng ta nói là phải uống thuốc, các bố mẹ thông thường thì đều e ngại, đó là cũng hợp lý thôi, mình hiểu được. Nhưng mà thuốc là có tác dụng, và có tác dụng nhanh. Thuốc rất là ít tác dụng phụ. Thông thường thì thuốc có thể là làm cho khó ngủ, nó làm giảm cái làm kém ăn đi. Một cháu, số người nào đó có thể là xuống cân, nhưng mà tác dụng phụ là không đáng kể, và thuốc không làm cho người uống, cho trẻ em cảm thấy hưng phấn, nghĩa là nó không làm cho cái người uống thuốc bị nghiện thuốc. Thành thuốc không có làm cho người đó bị nghiện, và thuốc có kết quả và rất ít tác dụng phụ. Nhưng mà vì các trẻ em là một là còn nhỏ, hai là chúng đã không có chú ý rồi và hay quậy phá, nên là cha mẹ phải quản lý thuốc, giữ thuốc và cho con của mình uống để chắc chắn là các cháu được điều trị, và nên cho uống sau khi ăn, để như vậy nó hạn chế cái tác dụng phụ trong cái việc mà giảm cái cơn đói, giảm cái cảm giác đói, nghĩa là không làm cho cháu bị xuống cân. Thế ngoài cái điều trị bằng thuốc thì còn cần những cái điều trị khác nữa bên cạnh, nó rất là phức tạp, gồm có là điều trị bằng tâm lý, như là đối với các cháu lớn tuổi hơn, ví dụ là 10-11 tuổi, thì có thể cho các cháu tự nói về các vấn đề của các cháu, là nó cảm thấy gì, tại sao nó làm như vậy, và nếu mà hướng dẫn thì cháu có thể phân tích tại sao lại làm như thế và tại sao không nên làm như thế. Có cái điều trị về hành vi, nghĩa là cha mẹ và thầy cô tìm cách để thay đổi các cách ứng xử của các cháu, ví dụ như là cho điểm thưởng, nghĩa là thưởng khi mà các cháu làm việc tốt, và cho điểm trừ khi làm việc không tốt. Điều trị gia đình để giúp cho cha mẹ và anh chị em học cách đối phó với sự căng thẳng. khi phải sống chung với các cháu rất là hiếu động, quậy phá, luôn luôn gây xáo trộn ở trong gia đình. Cần chỉ dẫn cho cha mẹ cách hướng dẫn cho con mình trong cách đối xử với người khác. Cần dạy cách đối xử trong xã hội để các em biết cách đối xử phù hợp. Thí dụ như là chơi thể thao, để các em biết tuân theo kỷ luật của cuộc chơi và biết cách đối xử với đồng đội. Thì đây cũng là một cái thí dụ rất là rõ và tốt, cho thấy rằng tập thể thao, chơi thể thao có tính cách giáo dục nữa.
Thưa bác sĩ, là ngoài các phương pháp điều trị bằng thuốc, điều trị tâm lý hành vi gia đình, thì còn có những cái lời khuyên nào khác cho những người lớn, những bậc phụ huynh để giúp cho các cháu nó mà sinh hoạt được tốt hơn và giúp để chữa cái bệnh này cho các cháu không ạ?
Vâng, ở các bậc phụ huynh, cha mẹ thì cần bày tỏ tình thương, cần bày tỏ tình thương, cần bình tĩnh. Vì cha mẹ, khi cha mẹ bình tĩnh thì con mình cũng trở nên bình tĩnh. Nếu mình nóng nảy gắt gỏng thì cháu nó cũng phản ứng lại bằng cái hành động thô bạo. Thì các bậc cha mẹ cần kiên nhẫn, vì nên hiểu rằng là cái tình trạng này nó sẽ bớt dần với thời gian, và cần dành thêm nhiều thời giờ cho con. Cần nêu ra những cái mặt tích cực, nghĩa là cần sinh hoạt gần gũi, cần gần gũi với con của mình, cần nêu ra những mặt tích cực để khen, để cho các cháu phấn khởi và học và tập giữ những cái cách làm tốt. Cần giữ một cái thời biểu nhất định, nghĩa là cần tránh cái chuyện xuề xòa buông thả, nghĩa là cần giữ thời biểu nhất định về giờ ăn. Đến giờ ăn là mọi người phải đi ăn. Giờ ngủ, đến tối các cháu đến giờ nhất định phải đi ngủ. Có giữ thời biểu về giờ học và giờ chơi. Trẻ em bị bệnh cần ngủ đầy đủ. Ngủ là cái thời gian để cho óc của mình được bồi bổ lại. Cần tránh những cái tình huống khó xử. Những tình huống khó xử làm các cháu bối rối và bắt đầu có những cái hành động không thích hợp. Cần tổ chức cuộc sống trong gia đình cho có trật tự, ngăn nắp. Cần tăng lòng tự tin và tinh thần kỷ luật. Cần hướng dẫn bằng những lời lẽ rõ ràng và chậm rãi. Nhà trường có thể cung cấp các phương tiện đặc biệt dành riêng cho các trẻ bị chứng hiếu động kém chú ý. Cha mẹ cần liên lạc mật thiết với thầy cô để theo dõi sự tiến bộ trong việc học hành và trao đổi những cái điều cần thiết. Cha mẹ có thể yêu cầu thầy cô đối xử nhẹ nhàng với con của mình và cho những hướng dẫn rõ ràng, vì các em thường là không chú ý, không nhớ được, đêm không học được tốt, không làm bài được tốt. Tóm lại thì cái chứng hiếu động kém chú ý này hay ở các trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, là cái tuổi bắt đầu đi học, để học những điều cơ bản. Nó có thể cản trở sự tiến bộ trong việc học hành, gây ra khó khăn trong gia đình và ở học đường. Các trẻ em bị hiếu động kém chú ý cũng hay bị tai nạn hơn các trẻ em khác, vì các cháu chạy nhảy leo trèo có thể bị tai nạn. Bệnh cần biết là bệnh có thể chữa được và cái triệu chứng giảm dần với thời gian. Các bậc phụ huynh cần kiên nhẫn và cần hiểu rằng cái bệnh hiếu động kém chú ý là một giai đoạn có thể sửa đổi được trong cái sự phát triển của hệ thần kinh của các trẻ em, và phụ huynh cần hợp tác với bác sĩ và thầy cô để cho cái sự điều trị đạt được kết quả.
Cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều đã nói về cái chứng hiếu động kém chú ý ở trẻ em trong cái chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức ngày hôm nay. Và chương trình cũng đã hết giờ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Cảm ơn anh Tân Dương và kính chào quý vị thính giả.